Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 9, nói rõ phần thứ 2 của 30 pháp Tri Tác Kỳ Ba Dạ Đề. 5. Giới. Nhờ ni không phải bà con giặc y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ Tôn giả Ưu Đà Di cầm y đưa cho tỳ kheo ni Đại Ái Đạo và nói: "Lành thay cụ Đàm Di, hãy giặt, nhuộm, ủi giúp cái y này cho tôi." Đại Ái Đạo liền giặt, nhuộm, ủi xong, đem giao lại Ưu Đà Di, nói: "Chiếc y này đã giặt, nhuộm, ủi xong, nay tôi xin gửi lại." Ưu Đà Di liền chú nguyện, cầu mong được an lạc, không có bệnh, rồi đem cất vào trong phòng. Thế rồi, Đại Ái Đạo bèn đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: "Cụ Đàm Di, trên tay bà sao có màu phẩm?" Đáp: "Bạch Thế Tôn, con giặt nhuộm y cho Ưu Đà Di nên tay có màu phẩm." Khi cụ Đàm Di đi chẳng bao lâu, Phật liền nói với các tỳ kheo: "Vì sao Ưu Đà Di lại sai tỳ kheo ni đang tu tập giặt nhuộm y làm phương hại đến đạo nghiệp của tỳ kheo ni?" Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ trưởng lão A Nan Đà không xem xét cẩn thận, đưa y cho Thâu Lang Nan Đà, tỳ kheo ni giặt, nói rằng: "Này chị, hãy giặt, nhuộm, ủi giúp cái y này cho tôi." Khi ấy Thâu Lăng Năng Đà liền đem y về Tinh Xá, căng ra thấy chất bất tịnh dính trên y, bèn đưa y ấy cho các tỳ kheo ni xem và nói: "Các ngươi hãy xem trên cái y này, đó là hình ảnh của trượng phu vậy." Lúc ấy các tỳ kheo ni bèn nói với Thâu Lăng Năng Đà rằng: "Những thứ cần phải che giấu như vậy, vì sao lại đưa cho người ta xem? Lẽ ra nếu muốn giặt thì nên giặt, nếu không muốn giặt thì nên đem cất mới phải." Khi đó, Thâu Lang Nan Đà tỳ kheo ni bèn nói với các tỳ kheo ni: "Cái đó có gì đáng xấu hổ mà bảo ta phải giấu đi? Đó chính là trượng phu, là hình ảnh của trượng phu." Bèn cầm đưa lên lần nữa cho các tỳ kheo ni xem. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo ở cách tỳ kheo ni không xa, nghe nói thế bèn vỗ tay cười lớn, nói: "Thật là việc kỳ lạ, là việc kỳ lạ." Các tỳ kheo nghe lời nói ấy, bèn đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi A Nan Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: "Ông có việc đó thật không?" Thầy đáp: "Có thật như vậy, vì con không xem cẩn thận nên đưa y cho cô ấy." Phật liền hỏi các tỳ kheo: "Giả sử tỳ kheo bà con có chiếc y bất tịnh như vậy, thì có nên đưa cho tỳ kheo ni bà con giặt hay không?" Các tỳ kheo đáp: "Không nên đưa, bạch Thế Tôn." Phật lại hỏi: "Giả sử tỳ kheo ni bà con thấy tỳ kheo bà con có việc cần phải che giấu như thế, thì có nên đưa cho mọi người xem không?" Họ lại bảo: "Không nên đưa xem, bạch Thế Tôn." Phật liền nói với tỳ kheo: "Tỳ kheo ni bà con mà còn không nên bảo giặt y bất tịnh, thì vì sao lại bảo tỳ kheo ni không phải bà con giặt y như thế? Từ nay trở đi, ta không cho phép làm như vậy." Rồi Phật ra lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo sai tỳ kheo ni không phải bà con giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc ủi, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Giải thích: tỳ kheo, như trên đã nói, không phải bà con, không phải cùng cha sinh ra, không phải cùng mẹ sinh ra. Y cũ, dù chỉ dùng gối đầu một lần cũng gọi là y cũ. Y, như trên đã nói, giặt, tẩy trừ cáo bẩn. Nhuộm, hoặc nhuộm bằng rễ cây, bằng vỏ cây, bằng lá cây, bằng hoa, bằng trái, vân vân, các thứ như thế. Ủi, cho đến dùng tay vuốt một lần thì gọi là ủi. Một số từ khác đã được giải thích ở trên. Tóm lại, nếu tỳ kheo bảo giặt, tỳ kheo ni liền giặt, bảo nhuộm liền nhuộm, bảo ủi liền ủi, thì phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo sai tỳ kheo ni không phải là bà con giặt y, cô ta liền nhuộm, hoặc bảo nhuộm cô ta liền ủi, bảo ủi liền giặt, hoặc bảo mà cô ta không làm, hoặc không bảo mà làm, đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo bảo tỳ kheo ni không phải bà con giặt y, cô ta bèn nhuộm, ủi, hoặc bảo nhuộm, cô ta bèn giặt, ủi, hoặc bảo ủi, cô ta liền giặt, nhuộm, hoặc bảo mà không làm, hoặc không bảo mà làm, đều phạm tội việc tỳ ni. Lại có các trường hợp tỳ kheo đưa y cho tỳ kheo ni bà con mà tỳ kheo ni không phải bà con giặc, hoặc đưa y cho tỳ kheo ni không phải bà con mà người bà con giặc, hoặc đưa y cho người bà con rồi người không bà con giặc, hoặc đưa y cho người không phải bà con rồi người không phải bà con giặc, đưa cho người bà con mà người không phải bà con giặc. Nếu tỳ kheo có mẹ, chị hoặc em xuất gia và tỳ kheo đưa y bảo họ giặc, đoạn tỳ kheo ni ấy đem y về tinh xá. Bây giờ có người đệ tử ni nói, thầy có việc gì cần làm con làm cho, bèn lấy y đem giặt, nhuộm, ủi, thì tỳ kheo không có tội. Đó gọi là đưa cho người bà con mà người không phải bà con giặt. Đưa cho người không phải bà con mà người bà con giặt. Nếu tỳ kheo đưa y cho tỳ kheo ni không phải bà con giặt, nhuộm, ủi, rồi tỳ kheo ni ấy cầm y về tinh xá. Bây giờ, tỳ kheo ấy có mẹ, chị hoặc em xuất gia, biết chiếc y ấy của người thân mình, liền hỏi tỳ kheo ni đó, chiếc y ấy là của ai? Người ấy đáp, chiếc y của tỳ kheo mổ giáp. Vị ni bà con này liền suy nghĩ, thầy ấy không biết luật, rồi cô muốn cho tỳ kheo ấy khỏi phạm tội ni tắc kỳ, liền lấy y đi giặt, thì tỳ kheo ấy phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là đưa cho người không phải bà con mà người bà con giặt. Đưa cho người bà con rồi người không bà con giặt. Nếu tỳ kheo có mẹ, chị hoặc em xuất gia, thầy bèn đưa y nhờ họ giặt giúp. Tỳ kheo ni ấy nói, tôi đang bị bệnh. Tỳ kheo ni này liền nói, mẹ, có đệ tử khỏe mạnh, vậy hãy bảo họ giặt giúp. Rồi tỳ kheo ni ấy liền sai đệ tử giặt. Giặt xong bèn đem y trả lại, thì tỳ kheo ấy phạm tội ni tắc kỳ. Nhưng nếu tỳ kheo không bảo sai đệ tử giặt mà tỳ kheo ni tự sai đệ tử giặt, thì tỳ kheo không có tội. Đó gọi là đưa cho người thân rồi người không thân giặt, đưa cho người không bà con rồi người không bà con giặt. Nếu tỳ kheo đưa y cho tỳ kheo ni không phải bà con rồi tỳ kheo ni không phải bà con giặt, nhuộm, ủi, thì tỳ kheo phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Đó gọi là đưa cho người không phải bà con rồi người không phải bà con giặt. Nếu tỳ kheo đem y và đồ dùng để giặt gửi tại một tinh xá của tỳ kheo ni rồi đi đến một nơi thanh vắng an cư, tỳ kheo ni nhận ký gửi ấy nhân sau mùa hạ, đem y mình ra giặt, luôn tiện giặt giúp y cho tỳ kheo. Tỳ kheo an cư xong trở về ni xá đòi lại y để giặt. Tỳ kheo ni kia nói, tôi đã giặt nhuộm xong rồi, thì tỳ kheo ấy không phạm tội. Nhưng nếu khi gửi y, tỳ kheo ấy suy nghĩ, họ sẽ giặt nhuộm ủi giúp ta, quả nhiên sau đó y được giặt nhuộm ủi, thì tỳ kheo phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Nếu tỳ kheo đi vào thôn xóm, gặp voi điên hoặc xe ngựa làm văng bùn bẩn cả y, rồi đến tinh xá tỳ kheo ni, nhờ tỳ kheo ni giặt giúp, thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Nhưng nếu tỳ kheo ni xối nước, tỳ kheo tự giặt lấy thì không có tội. Nếu tỳ kheo đang giặt y tại giếng nước, nhằm ngày trai kỳ, các tỳ kheo ni đi đến tinh xá đảnh lễ chư tỳ kheo, rồi họ trông thấy tỳ kheo đang giặt y, bèn hỏi, thưa thầy, thầy không có ai giặt y giúp cho sao? Tỳ kheo đáp, không có. Tỳ kheo ni này vì có tính tâm nên bảo tỳ kheo dừng tay để mình giặt giúp cho, rồi tỳ kheo đồng ý để cho họ giặt giúp thì không có tội. Nhưng nếu tỳ kheo ấy cố ý giặt y vào ngày trai kỳ với ý nghĩ, tỳ kheo ni ắt sẽ đến và họ sẽ giặt giúp y cho ta, rồi đưa cho tỳ kheo ni giặt, thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Nếu tỳ kheo có nhiều đệ tử ni, tuy không được sai họ giặt, nhuộm, ủi y, vẫn có thể sai lượm củi, lấy nước về đun nhuộm, lấy thức ăn, dâng nước uống, cầm quạt quạt, và khi ăn xong dọn cất bát. Tất cả các việc ấy đều có thể sai làm, nhưng nếu sai họ giặt, nhuộm, ủi y thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Nếu vị hòa thượng A Xà Lê mà đưa y bảo tỳ kheo giặt thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu vị tháp tăng mà sai tỳ kheo ni giặt, nhuộm, ủi thì không có tội. Thế nên nói, nếu tỳ kheo sai tỳ kheo ni không phải bà con giặt y cũ hoặc nhuộm hoặc ủi thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Hết giới ni tắc kỳ thứ 5. Sáu, Giới, xin y của người không phải bà con. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, vào ngày mùng 8, 14, 15, dân chúng trong thành đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Bây giờ có một người tên A Bạc Tra, mặc hai tấm áo lụa trắng vào tinh xá kỳ hoàng, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đi tới chỗ trưởng lão Ưu Ba Năng Đà, chào. Kính chào thầy. Ưu Ba Năng Đà đáp, kính chúc lão trượng không bệnh. A Bạc Tra nói, tôi muốn xem các căn phòng và nhà. Khi ấy Ưu Ba Năng Đà đáp, có thể được, các vị không muốn xem, tôi cũng dẫn các vị đi xem, huống gì các vị đã thích xem. Bèn dẫn lên trên hai tầng lầu, nói, hãy xem này lão trượng, những đường nét điêu khắc tinh vi, các hình vẽ có năm màu lộng lẫy, sàn nhà màu lưu ly và các thứ giường nệm mền gối. Lúc xem xong, ông ta nói, thật tuyệt diệu thưa thầy. Ưu Ba Năng Đà nói, chiếc áo lụa của ông cũng rộng lớn tinh vi tuyệt đẹp. Khi ấy A Bạc Tra thưa, tôi lại muốn xem các phòng xá khác nữa. Thế rồi, Ưu Ba Năng Đà bèn đưa ông lên tầng lầu thứ ba để xem, nói rộng như trên, cho đến áo của ông cũng rộng rãi tinh vi tuyệt đẹp. Bấy giờ, ông ta suy nghĩ, vị sa môn này khen ngợi chiếc áo của ta, ắt muốn xin đây, nhưng vị tỳ kheo này lại là chỗ quen biết của nhà vua và các quan đại thần có thế lực lớn. Nếu ta không cho thì ông sẽ oán hận ta. Nghĩ thế rồi, ông liền nói, thưa thầy, thầy muốn chiếc áo này chăng? Ưu Ba Năng Đà đáp, rất muốn. A Bạc Tra nói, thầy hãy theo tôi về nhà, tôi sẽ trao cho thầy chiếc áo khác. Ưu Ba Năng Đà nói, ôi thôi lão trượng, vì sao ông lại bảo cho tôi chiếc áo khác? Tôi cũng có nhiều tấm vải lụa hảo hạng, chỉ vì nó không giống cái này, nên muốn được cái áo của ông cùng một loại vải để may một chiếc y mà thôi. Nếu ý ông muốn cho thì hãy cho tôi chiếc áo này, ngoài ra những cái đẹp khác thì tôi không cần đến. A Bạc Tra nói, tôi mặc chiếc áo này đi đến nhà vua, các trưởng giả và thăm viếng đảnh lễ Thế Tôn là những việc không thể bỏ ngang được. Ưu Ba Năng Đà lại nói, vì sao ông lại bảo cho tôi chiếc áo khác? Nếu quả thật ông nghĩ rằng tôi không có vải lụa đẹp mà muốn cho tôi, thì hãy cho tôi chiếc áo này đi. Ngoài ra những cái đẹp khác tôi không cần đến. A Bạc Tra nói, nếu thầy cần loại áo này thì hãy theo tôi về nhà, tôi sẽ cho. Ưu Ba Năng Đà nói, tôi chẳng hiểu sự tình gì cả, cũng chẳng biết những chuyện rắc rối trong nhà ông. Giả sử cha mẹ, anh chị em ông hoặc tiếc của hoặc không bằng lòng, thì dù ông cho tôi cũng không thể lấy. Nếu ông không bố thí làm phước được thì cả hai đều bất lợi vì những rắc rối vừa kể. Thế nên cho tôi ngay bây giờ là tiện nhất. Khi ấy A Bạc Tra từ chối một cách khó khăn mà vẫn không được, liền cởi áo ngoài đưa cho, chỉ mặc có áo trong, rồi đi đến thành Xá Vệ. Bấy giờ nhiều người trong thành đi đến thăm viếng đảnh lễ Thế Tôn. A Bạc Tra bèn hỏi mọi người, hôm nay các người định đi đâu thế? Họ đáp, muốn đến kỳ hoàng. Ông nói, chớ có đi. Họ hỏi, vì cớ sao? Ông đáp, sa môn là kẻ ăn cướp. Họ lại hỏi, cưỡng đoạt vật của người ta sao? Ông đáp, lại còn phải hỏi, các ngươi hãy xem ta mặc hai lớp áo lụa ra đi, bây giờ chỉ còn một tấm dính trong mình. Do thế những người không tin Phật liền trở về lại trong thành, còn những người khác thì nửa tin nửa ngờ, đứng trầm ngâm suy nghĩ. Trái lại, những người tin Phật Pháp thì suy nghĩ, hoàn toàn không thể có việc đó được, vì sa môn Thích Tử, hễ của người ta không cho thì không lấy, làm sao lại có thể cướp lấy của người, hoặc là có thể dùng phương tiện thuyết pháp để nhận lấy mà thôi. Thế rồi một ít người đi đến kỳ hoàng đảnh lễ thăm viếng Thế Tôn. Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A Nan, vì sao hôm nay ít người đến kỳ hoàng thế này? Lúc ấy, Tôn giả A Nan bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Ưu Ba Năng Đà đến. Họ liền gọi đến. Khi đến rồi, Phật liền hỏi Ưu Ba Năng Đà, ông có việc đó thật chăng? Thầy đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật nói, này tỳ kheo, đó là việc ác. Vì sao tỳ kheo lại xin y của người ta một cách cưỡng bức? Há ông không thường nghe ta ca ngợi thiểu dục, chê trách đa dục, không biết chán là gì? Từ nay trở đi, ta không cho phép tỳ kheo xin y của cư sĩ và vợ của cư sĩ không phải bà con. Lại nữa, khi Phật ở tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bây giờ có 60 tỳ kheo ở phương Bắc đi đến thành Xá Vệ để thăm viếng đảnh lễ Thế Tôn. nhưng giữa đường họ bị bọn cướp lấy mất y, nên họ phải để lõa thể vào tinh xá Kỳ Hoàng đảnh lễ các tỳ kheo. Các tỳ kheo bèn hỏi: các ngươi là ai vậy? Họ đáp: là người xuất gia. Các tỳ kheo lại hỏi: xuất gia theo đạo nào? Họ đáp: xuất gia theo dòng họ Thích. Lại hỏi: y của các vị đâu mà ở trần như vậy? Đáp: chúng tôi đi đường bị bọn cướp lấy mất y. Bây giờ các tỳ kheo bèn đem y cho mỗi người, hoặc là cho y tăng Già Lê, hoặc Uất Đa La Tăng, hoặc An Đà Hội, hoặc Tòa Cụ. Các tỳ kheo mặc y xong bèn đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: các thầy từ đâu đến? Họ đáp: bạch Thế Tôn, chúng con từ phương Bắc đến. Phật lại hỏi: các thầy kham nhẫn được khổ cực, khất thực không khó khăn, đi đường không vất vả chứ? Đáp: bạch Thế Tôn, chúng con kham nhẫn được khổ cực, khất thực không khó khăn, đi đường không vất vả, nhưng giữa đường gặp bọn cướp lấy mất y, phải ở trần vào tinh xá Kỳ Hoàng. Phật lại hỏi các tỳ kheo: thế ra ở dọc đường không có thành ấp xóm làng gì sao? Đáp: thưa có. Phật hỏi: vì sao không xin y? Các tỳ kheo bạch với Phật: vì chúng con nghe Thế Tôn chế giới không được xin y của những người không phải bà con, mà chúng con không có bà con, cũng không có thí chủ bố thí, vì thế chúng con không dám xin y mà phải ở trần đến đây. Phật liền khen ngợi hạnh giữ giới ấy: lành thay các tỳ kheo, các thầy là những người tùy thuận, thành tín xuất gia, dù gặp phải sự kiện mất mạng cũng không để phạm giới. Từ nay về sau, ta cho phép những ai mất y được phép xin y. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo xin y từ những người cư sĩ, vợ cư sĩ không phải bà con, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề, ngoại trừ lúc khác. Lúc khác tức là lúc mất y. Giải thích: một số từ ngữ trên đã giải thích. Cư sĩ tức là người chủ nhà. Y, y khâm bà la, y kiếp bối, y sô ma, y kiều xá gia, y xá na, y ma, y khu mâu đề. Xin, hoặc tự mình xin, hoặc nhờ người khác xin, trừ ra lúc bị mất y mà xin thì không có tội. Lúc khác, lúc bị mất y, có 10 trường hợp mất y, hoặc vua đoạt lấy, hoặc bị bọn cướp lấy, hoặc bị lửa cháy, hoặc gió cuốn mất, hoặc bị nước trôi mất, hoặc bị người nữ sinh lòng tham cướp mất, hoặc bị cha mẹ bà con muốn cho mình xả giới mà đoạt lấy, hoặc mình cất giấu rồi sao quên mất chỗ cất, hoặc đem cất rồi y mục nát, hoặc cất lâu ngày y hư hỏng không dùng được nữa. Đó gọi là 10 trường hợp mất y. Gặp các trường hợp này, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Ni tác kỵ ba dạ đề, như trên đã nói. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo biết sẽ được y trong phạm vi ba do tuần, mà hiện tại mất y Tăng Già Lê, nhưng y Uất Đa La Tăng vẫn còn, thì không nên xin y. Nếu mất y Tăng Già Lê, y Uất Đa La Tăng, mà y An Đà Hội vẫn còn, thì không nên xin y. Nếu mất ba y, mà y Che Ghẻ còn, thì không nên xin. Nếu mất cả ba y Che Ghẻ cũng mất, mà còn y Tấm Mưa, thì không nên xin y. Nếu tỳ kheo mất ba y Che Ghẻ, y Tấm Mưa cũng mất, mà còn tấm vải trải giường, thì không nên xin y. Nếu tỳ kheo mất ba y, mất y Che Ghẻ, y Tấm Mưa và tấm vải trải giường, mà còn miếng vải có chiều dài 2 khuỷu tay, thì cũng không nên xin y. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo có thể mặc áo lót đi trong ba do tuần để nhận lại y trước của mình. Nếu trên đường đi có những tai nạn không thể đi tới đó để nhận lại y, thì được xin y Che Mưa, không có tội. Nếu tỳ kheo xin y từ người không phải bà con, hoặc tự xin, hoặc nhờ người khác xin, hoặc tra dấu để xin, hoặc thuyết pháp để xin. Tự mình xin, tự mình thân hành đến đó xin. Sai người khác xin, sai người khác đến đó để xin. Hiện ra tướng để xin, hiện ra tướng lạnh, tướng nóng. Thế nào là tướng lạnh? Nếu tỳ kheo vào đêm mùng 8 giữa mùa đông tuyết rơi, mặc y cũ, đến nhà đàn Việt, hiện ra tướng lạnh cống. Khi ấy người đàn Việt đánh lễ chân tỳ kheo rồi hỏi: thưa thầy, thầy không có y hợp thời ư? Vì sao lạnh cống như thế? Tỳ kheo đáp, không có. Khi cha mẹ ngươi còn sống thường cúng dường ta y phục hợp thời. Nay cha mẹ ngươi đã qua đời thì ai sắm y cho ta? Chẳng những cha mẹ ngươi đã mất mà cha mẹ ta cũng quá cố cả rồi. Ngươi đang việc liền thưa, thưa thầy, thầy đừng oán hận, con sẽ sắm y hợp thời cho thầy. Đó gọi là hiện tướng lạnh để xin y. Nếu được y thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Thế nào gọi là hiện tướng nóng? Đó là vào tháng 5, tháng 6, lúc trời nóng, tỳ kheo mặc y phá nhiều lớp, toát mồ hôi, đi đến nhà đàn Việt hiện ra tướng nóng. Bấy giờ, người đàn Việt lẫy chân tỳ kheo, hỏi, thưa thầy, thầy không có y hợp thời, sao mà mặc y dậy toát mồ hôi như thế? Tỳ kheo bèn đáp, không có. Khi cha mẹ ngươi còn sống, thường sắm y hợp thời cho ta. Nay cha mẹ ngươi đã qua đời, thì ai sắm y cho ta nữa? Không những cha mẹ ngươi đã mất, mà cha mẹ ta cũng chẳng còn. Người đàn Việt liền nói, thưa thầy, thầy chớ oán hận, con sẽ sắm y hợp thời cho thầy. Đó là hiện tướng nóng để xin y, nếu được thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Thuyết pháp để xin. Tỳ kheo vì muốn xin y mà nói cho đàn Việt như sau. Nếu ai bố thí y, sẽ sinh cõi tối thắng, nhờ vui lòng bố thí, hưởng phước báo nhân thiên, sinh thiên được sắc đẹp, điểm trang toàn châu báu, vì cúng y tỳ kheo, đời đời được áo đẹp. Đó gọi là thuyết pháp để xin. Nếu được y, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Nếu xin đẩy lọc nước, hoặc xin miếng vải nhỏ để vá y, hoặc khăn trùm đầu, hoặc vải bó ghẻ, hoặc vải làm đệm, nếu xin một trong những loại vải kể trên thì không phạm. Nếu xin các vật ấy, rồi đàn Việt bố thí trọn tấm, hoặc cắt ra từng mảnh mà tỳ kheo nhận lấy thì không phạm. Nếu tỳ kheo suy nghĩ, ta chỉ cần xin những vật nhỏ, đàn Việt sẽ tự cho ta, rồi được cả một tấm vải lớn, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Nếu xin cho hòa thượng, a xà lê, thì phạm việc tỳ ni. Nếu xin cho tháp, tăng, thì không phạm. Thế nên nói, nếu tỳ kheo xin y từ cư sĩ, hoặc vợ cư sĩ không phải bà con, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Ngoại trừ khi khác tức là khi mất y. Hết giới ni tác kỵ thứ 6.